Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch Thượng tọa Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Mão, tại núi Chu Quynh, Hồ E Vi, xã E Dông, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác, Đạo Tràng Trúc Lâm Phật Ấn có duyên sự cho phép con xin được đại diện đầu thành dâng lời đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn đức, trước đài hoa trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang của chư Phật, dưới sự chứng minh của chư tôn đức, với màu huỳnh y rực hồng, niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức đã tràn ngập trong tâm hồn chúng con trong buổi lễ khai pháp Đạo Tràng Trúc Lâm Phật Ấn hôm nay. Trước khi dâng lời tác bạch lên chư tôn đức, chúng con xin đốt nén tâm hương, dâng niềm tôn kính, đảnh lễ cúng dường chư tôn đức chứng minh. Kính bạch chư tôn đức, thật là diễm phúc và phước duyên cho Phật tử chúng con. Chắc trong những kiếp quá khứ, chúng con đã tạo được nhiều nhân lành, nên hôm nay chúng con được sanh làm thân người, sớm được gặp Phật Pháp và đầy đủ thiện duyên vào thiền viện tu học theo pháp môn của Hòa Thượng Ân Sư, lại được thừa hưởng một sự nghiệp, một kho tàng vô giá mà chư tôn đức đã dành cho chúng con. Trong buổi lễ khai pháp hôm nay, dù trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, vì đàn hậu tấn của chúng con, chư tôn đức đã không quản ngại khó nhọc thực hiện buổi lễ khai pháp để hàng Phật tử chúng con có nơi nương về, cùng nhau sách tấn tu học. Chư tôn đức đã thể hiện lòng từ bi cao cả trong tinh thần vô ngã vị tha, mặc dù tuổi cao sức yếu, Phật sự quá nhiều, nhưng vì tiền đồ đạo pháp, vì chúng sanh và chúng con để độ tha, nơi nào chúng con cần chư tôn đức đến, nơi nào Phật pháp cần chư tôn đức đi, không quản ngại gian lao, không từ khó nhọc, chúng con vô cùng sung sướng và tin tưởng vô biên. Tuy nhiên, trên bước đường tu tập của người Phật tử tại gia để tiến đến bờ giải thoát, chúng con còn đang và sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng con trong suốt cả cuộc đời còn lại. Do đó, chúng con vẫn còn đang tiếp tục mãi mãi nương tựa và mong được sự chỉ dạy của chư tôn đức nhiều hơn nữa. Vì thế, chúng con có thể nói công dưỡng dục đã đành to lớn, nhưng ơn giáo dưỡng lại còn lớn hơn. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con vô cùng bồi hồi xúc động, không sao nói hết nên được những cảm nhận tri ân xương dương tán thán và chúc tụng đến ân đức sâu dài của chư tôn đức. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tác danh vi báo Phật ân. Chúng con nguyện suốt đời nương nơi chư tôn đức, cố gắng trao dồi trí huệ và hạnh nguyện để xứng đáng là những đứa con trung kiên của thiền viện và giáo hội. Nguyện suốt đời thắp sáng đèn trí tuệ, quét sạch vô minh phiền não, đạt đến bờ giải thoát. Cùng nhau đoàn kết thể hiện nếp sống lục hòa, phát huy khả năng trí tuệ để phụng sự đạo pháp và chúng sanh, quyết tâm xây dựng thiền viện Trúc Lâm Từ Giác và Đạo Tràng Trúc Lâm Phật Ấn ngày một vững mạnh và phát triển. Kính bạch chư tôn đức, một lần nữa trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ, chư tôn đức pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, cửu trụ ta bà để tiếp độ chúng con và chúng sanh trên bước đường giải thoát. Cúi mong chư tôn đức từ bi mẫn nạp và chứng minh cho những lời tác bạch mộc mạc và chân thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
trong thời gọi là xa Phật, mà gọi là thời mạt pháp đó, xa Phật, nhưng mà còn có những người Phật tử mà ham học, ham tu, thì đó là một cái niềm vui, cũng là một cái điểm mà để cho thấy rằng giai đoạn Phật pháp cũng vẫn còn hưng thịnh, cho nên còn có người học pháp và tu pháp. Vậy thì quý thầy cũng mong sao quý Phật tử luôn tinh tiến tu học, cùng nương nhau, giúp đỡ nhau, để mỗi ngày luôn tăng tiến trên con đường học Phật, rồi cũng thấm sâu được giáo lý của Phật, để gọi là vươn sâu cái chủng tử Bồ Đề của mình, và xứng đáng là những người Phật tử con Phật, tức là con có bậc giác ngộ thì mình cũng phải có gọi là giác ngộ, mà có giác ngộ thì phải có học rồi có tu không, thì mới có được những cái phần giác ngộ để mình vươn lên trong cái cuộc sống này cũng như trong cái kiếp sanh tử. Thì quý thầy cũng đó cũng mong cho đó quý Phật tử luôn những cái tinh tiến tu học, và nhất là mỗi ngày học Phật thì càng tiến lên chứ không có để lui sụp. Sau đây thì mời tất cả đồng niệm Phật để chúng ta bắt đầu vào buổi học.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca pháp mà hôm nay quý thầy sẽ nói về cái ý nghĩa phát triển lòng từ, thì đây là thiền viện Trúc Lâm Từ Giác thì quý thầy sẽ nói về phát triển lòng từ. Thì trước tiên là định nghĩa cái lòng từ là như thế nào, bởi vì trên nghĩa là căn bản của đạo Phật á là từ bi trí tuệ, phải không? Vậy thì mình là tu theo Phật thì không thể thiếu lòng từ. Vậy mà lòng từ là cái gì? Theo chữ Hán đó thì có câu gọi là từ giả giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc đó. Bây giờ từ nó đi theo với bi, phải không? Từ bi đó thì từ là giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, còn bi giả đó là giữ nhất thiết là bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Đó, tức là từ là đem cho những cái niềm vui đến cho tất cả chúng sanh, tức là đem những cái niềm vui đến cho tất cả chúng sanh đó, không? Tức là mong muốn cho mọi người đều được an vui, không? Đó, còn bi là nhổ những cái khổ của cho tất cả chúng sanh. Nói gọn lại á, từ là cho vui, bi là cứu khổ, phải không? Đó. Mà cho vui á thì không có giận, không có oán hờn, phải không? Cho vui mà, cho vui đem niềm vui đến thì không có giận, không có oán hờn, không có làm thương tổn đến người, tức là khiến cho người đau khổ, phải vậy không? Cho vui mà. Cho nên lòng từ chân thật á, thì không có ích kỷ, không? Tức là sẵn sàng mình có khi mình quên cái vui của mình để mà đem cho cái vui cho người, mà thấy người vui tức mình vui rồi, phải không? Cho nên quên cái ta nhỏ hẹp. Thì tuy nhiên nghĩa là lòng từ chân thật á thì nó vốn không có ở trong những cái định nghĩa đó, Định nghĩa lòng từ là như vậy, nhưng mà lòng từ chân thật thì nó không có ở trong những định nghĩa đó. Quý vị hiểu câu này không? Đó. Nghĩa là định nghĩa lòng từ là như vậy, nhưng mà lòng từ chân thật thì không có trong những định nghĩa đó. Nó đặc biệt vậy đó. Phải không? Cho nên mới nghe thì nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà lẽ thật nó là như vậy. Tức là sao? Tức là phải thấy nó ở trong tự tâm của mình, ở ngay trong cuộc sống, chứ không phải là ở trên những cái chữ nghĩa bàn luận đó. Phải không? Cho nên đó là định nghĩa là tạm mà để cho quý vị gợi ý, không? Nhưng mà chân thật thì nó không nằm trong những cái định nghĩa đó. Nếu mình chỉ dừng ở trên những định nghĩa thì tức là không thấy được lòng từ chân thật. Phải không? Mình nói về lòng từ thôi mà không có lòng từ. Phải không? Cho nên nhiều khi mình nói về lòng từ rất hay, rất đẹp, nhưng mà không thấy lòng từ đâu hết. Phải không? Rõ ràng là như vậy đó. Cho nên ở đây là mình học, là mình học vào cái lòng từ chân thật, chứ không phải mình học định nghĩa, phải không? Mình học nghĩa là trên chữ nghĩa thôi. Phải không? Học tu mà, phải không? Đó, đúng tinh thần học Phật là phải vậy đó. Quý vị thấy điều đó không? Đó. Mà thấy như vậy đó thì mới thấy lòng từ chân thật được, phải không? Cho nên cái điểm thứ hai á, là quý thầy muốn nói là mình phải thấy rõ là cảm thông những cái lẽ khổ của thế gian, rồi mình phát lòng từ, phải không? Tức là cảm thông được những lẽ khổ của thế gian, rồi mình phát cái lòng từ. À, chứ không phải là mình gọi là nghe người ta nói là mình bắt chước, mình là nói theo hoặc làm theo. Mình phải có sự cảm nhận đàng hoàng. Tức là sao? Phật dạy khổ là một cái lẽ thật của thế gian. Quý vị có tin điều đó không? Nhiều người nói rằng à, tôi cũng đâu có khổ gì đâu, thấy tôi cũng vui nè, giàu sang của cải cũng nhiều nè, rồi con cháu cũng đầy nhà, có gì đâu khổ. Phải không? Nhưng mà Phật nói khổ là một lẽ thật của thế gian. Cho nên trong cái bài pháp đầu tiên mà Phật chuyển qua lưng đó là bài pháp gì? Tứ diệu đế. Thì mà cái đế thứ nhất là gì? Khổ đế. Mà đế, quý vị biết chữ nghĩa đế là gì không? Đế là một cái lẽ chắc thật, tức là chân lý. Đế là một cái chân lý. Vậy khổ là một chân lý của thế gian, là một lẽ thật của thế gian. Đó. Như vậy tức là bản chất của thế gian á là khổ. Nhưng mà khổ đây á, không phải là khổ theo kiểu người ta hiểu là khổ là thiếu ăn, thiếu mặc, phải không? Rồi đói khát, lạnh nóng, không phải khổ đó. Mà khổ đây á là do vô thường. Tức là mỗi người thế gian đều chịu chung cái quy luật vô thường nó chi phối. Chính vô thường cho nên là khổ. À, tức là nó là không có cái gì bền chắc hết. Cho nên là nghĩa là nằm trong đó là nó đều sự chi phối nó hết. Cho nên gọi là vô thường, tức là khổ. Mà khổ tức là vô ngã, tức là không có cái gọi là cái ta làm chủ trong đó, không có cái tự tại trong đó, mà đều bị lệ thuộc. Lệ thuộc vào các pháp nhân duyên. Chúng ta sống ở đây là đều lệ thuộc các pháp nhân duyên hết, chứ không có tự tại, không có tự chủ gì hết. Thấy không? Nên chính vậy là khổ đó. Quý vị mang thân này, quý vị có làm chủ được nó không? Không? Nó đau, nó bệnh, mình bảo nó đừng đau, đừng bệnh được không? Nó già, tóc nó bạc, bảo nó đừng bạc được không? Cho nên đó là những lẽ khổ bị vô thường nó chi phối hết, không có tức là nằm trong các pháp nhân duyên nó chi phối mà hết, chứ không có nghĩa là tự do gì hết. Cho nên trong đó Phật mới dạy là mình có sanh già bệnh chết khổ đó, không? Rồi thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu bất đắc, tức là cầu không được, phải không? Thì quý vị thấy những điều đó là phải đã thật khổ không? Sanh ra đó là một cái sự khổ, tức là mới thọ thai trong thai mẹ đó, thì gọi là trong các kinh sách, trong các luận mà giải đó, nói cho mình rõ là khi mới thọ thai là giống như con dồi mà nó sanh ở trong cái cá thối rồi thôi, chứ không phải là chỗ là tốt lành, nghe không? Rồi ở trong cái chỗ chật chội tối tăm, không có nhúc nhích gì được hết, không? Rồi nếu mà trong trường hợp mà người mẹ bà ăn đồ nóng á, thì mình sao? Ha? Uống nước nóng vô thì mình chắc là giống như là bị tắm ở trong nồi nước nóng, không? Rồi hoặc là uống nước đá thì sao? Đó, thì giống như là trong băng rét, phải không? À, giờ khi sinh ra cũng vậy, không? Rồi sinh ra là mới sinh ra đó thì là cái thân thể nó rất là sao? Nó mỏng manh cho nên rất nhạy cảm, không? À, rồi trong cuộc sống lớn lên, trong một quá trình sống đó là bao nhiêu cái sự nghĩa là khó khăn nó đến cho mình nữa. Cho nên nghĩa là gọi là sanh là khổ là một cái lẽ thật đó. Đó là nói gì thì sanh ra đó, nhưng mà đúng ý nghĩa mà sâu hơn nữa đó. Đây không phải nói chỉ mình sanh ra là khổ thôi, mà chính là sanh cái ngã này là khổ. Có cái ta này gọi là khổ đó. Sanh cái ta này, ở đâu có ta là có khổ. Nhớ kỹ ha. Đó. À, rồi già thì các căn suy yếu, sức khỏe nó tàn tạ, các bệnh nó kéo đến. Quý vị mà già thì biết rõ lẽ khổ đây, phải không? À, bệnh đau thì có ai bệnh đau mà vui không? Rồi chết là một lẽ khổ lớn, phải không? Đó. Mà những sở dĩ mà tại sao mà có những thứ đó là bởi vì vô thường, phải không? Cho nên là mình sanh ra là không phải nó cứ nằm chỗ đó hoài, nó vô thường nó biến đổi cho nên có lúc nó bệnh, không? Rồi vì vô thường cho nên phải già, tức là biến đổi, phải không? Rồi vì vô thường cho nên phải chết. Đó. Rồi người mà mình thương yêu đó, mà khi phải xa lìa thì khổ hay vui? Đó. Còn người mà mình không ưa, mình ghét, mà cứ gặp mặt nhau hoài thì khổ hay vui? Đó là lẽ thật thôi, không? Không ưa mà cứ gặp mặt nhau hoài là khổ thôi, không? Đó, cứ muốn là đừng gặp mặt nó mà cứ gặp mặt hoài, phải không? Đó. Rồi mong cầu những điều mong cầu mà không được như ý là khổ hay vui? Đó. Cho nên đó là những lẽ thật, không? Cho nên Phật nói là bản chất thế gian nó là khổ vậy đó. Rồi cái khổ nơi thân tâm của mình, rồi cái khổ hoàn cảnh, do hoàn cảnh bên ngoài nó bức bách nữa, không? Nơi thân tâm mình khổ rồi, những cái hoàn cảnh bên ngoài nó bức bách khổ nữa, không? Đó. Cho nên thường người ta gặp nhau á, không? Hoặc là trong những cái lễ vui, lễ lớn nữa, thường chúc mừng nhau á, thì chúc gì? Chúc ăn vui, hạnh phúc, phải không? Phải vậy không? Mà tại sao mình phải chúc ăn vui hạnh phúc? À, đó, quý vị có lâu lâu có suy nghĩ cái điều đó không? Tại sao mình lại phải chúc ăn vui hạnh phúc? Nếu bản chất cuộc đời là vui rồi thì tại sao còn phải chúc nữa? Đó, bây giờ thấy không? Ý nghĩa nó rõ ràng. Vậy thì tức là bản chất nó khổ, nó không phải là được vui, được hạnh phúc hoàn toàn. Cho nên mình chúc là hy vọng, là mong muốn luôn được như vậy, thường được như vậy, phải không? Nhưng mà không hẳn như vậy, phải không? Không hẳn, cho nên là mới mong, mới chúc vậy. Chứ còn nó hẳn vậy rồi thì cần chúc như nữa là dư là thừa rồi, phải không? Cho nên là ngày xưa rồi, những ông vua rồi chúc gọi là chúc cho chúc phải vạn vạn tuế nữa. Sống mà cho nghĩa là vạn vạn năm, nhưng mà có ai có ông vua nào sống được vậy không? À, đó là chỉ nghĩa là hy vọng mong mỏi vậy thôi. À, cho nên rõ ràng cái bản chất, không? Bản chất của thế gian nó là khổ. Cho nên rồi gặp, không? Đó là mình chúc là để mong mỏi. Thứ hai, nếu bản chất của thế gian á là thật vui rồi đó, thì tại sao người ta lại còn bày ra những cái trò vui giả tạo? Những cái trời vui mà trời vui giả tạo thôi, không có thật, không? Thí dụ như là cái gì? Thí dụ như cái lương tivi chiếu bóng rồi đó là có thật không? Đó, bây giờ chuyện đâu rồi, chưa rồi, hoặc có khi là mấy ông nghĩa là đạo diễn đâu, mấy ông mà viết kịch đồ đó, họ tưởng tượng, họ viết ra cái bài kịch đó thôi, chứ sự thật chuyện đó không có, không? Nhưng mà rồi cái thì người ta coi trong đó để cho nó giải sầu, giải buồn, cho vui, Nếu mà bản chất cuộc đời nó thật vui rồi thì ta vui cái thật không sướng hơn làm sao mà để vui với cái giả vậy? Phải không? Nó tại vì bản chất cuộc đời nó là cũng khổ, nó nhiều khi nó căng thẳng thần kinh quá, cho nên mà tạm mượn cái đó cho nó thư giãn thần kinh, phải không? An ủi, phải không? Nó còn bản chất nó thật vui rồi thì khỏi cần mấy thứ đó. Phải vậy không? Lẽ thật nó là như vậy, phải không? Đó. Cho nên quán kỹ rồi á thì để thấy cái sự bản chất cuộc đời nó khổ vậy đó, cho nên quán sâu hơn nữa đó thì trong vòng luân hồi này á là tất cả mọi người đó đều đã khổ quá nhiều rồi, sống ở trong vòng luân hồi này. Quý vị hiểu là Phật nói là trong luân hồi này nó có mấy cõi không? Đâu phải là cõi người này không, phải không? Gọi là sáu cõi, tức là lục đạo luân hồi đó, thấy không? Mà trong lục đạo luân hồi đó, mà nếu mà quý vị đây mà ai mà có được cái gọi là cái túc mạng trí đó, nhớ được những cái kiếp trước của mình xa xưa đó, mà nhớ cả chừng 1 triệu kiếp thôi á, thì quý vị sẽ thấy là chán cuộc đời này. Bởi vì đâu phải trong 1 triệu kiếp đó là mình lúc nào cũng làm người tốt đẹp hết, vui hay hết, phải không? Trong 1 triệu kiếp đó có khi mình cũng là có lên có xuống, phải không? Hoặc là có khi lên cõi trời, có khi cũng xuống tới cả địa ngục đó, hoặc là vào những cái cõi mà súc sanh ngạ quỷ không chừng, phải không? Mà nếu thấy được những cái kiếp như vậy đó thì mình sẽ thấy chán nản cuộc đời, thời gian, phải không? Thấy như là thời gian bản chất nó khổ. Đó. Như vậy thì hiểu được chúng sanh trong đó là quá khổ rồi, phải không? Cho nên gọi là nước mắt chúng sanh sao? Nhiều hơn biển cả. Phải không? Đó. Như vậy thì chúng sanh đã quá khổ nhiều rồi, phải không? Vậy thì chúng ta đâu có nên gọi là làm khổ thêm cho nhau nữa. Phải không? Đã khổ nhiều rồi thì tại sao lại còn phải làm khổ thêm cho nhau nữa? Đó. Mà đây là cần phải giúp nhau để cho bớt khổ, để cho thêm niềm vui, để cho cái cuộc đời nó có ý nghĩa hơn chứ, phải không? À, cho nên quán kỹ như vậy đó thì mới có thể phát lòng từ chân thật, khởi lòng từ, phải không? Đó, tức là có sự cảm thông rồi mình phát khởi lòng từ thật sự. Đó, cho nên đó là nói đến cái sự gọi là cảm thông lẽ khổ của thế gian đó, phải không? À, thì mình có lòng từ. Rồi cái điểm kế nữa là muốn nhắc tất cả đó để mình gọi là mở rộng cõi lòng của mình mà quên bớt cái ta nhỏ hẹp. Bởi vì từ là ăn vui mà, cho vui, thấy không? Thì mình mở rộng cái lòng của mình ra để rồi mình quên bớt những cái ta nhỏ hẹp của mình đây. Bởi vì trên cái cuộc sống á thì với cái tâm mà ích kỷ đó thì người ta chỉ nghĩ đến cái vui của mình thôi mà không cần biết đến cái vui của người, phải không? Cho nên có khi á vui trên cái khổ của người hoặc vui trên cái khổ của chúng sinh, quý vị thấy có không? Có khi mình vui trên cái khổ của chúng sanh, vui trên khổ của người, những cái nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ như sao? Thí dụ như quý vị mà đi chơi đá gà. Phải không? Đá gà thì khi mà một chàng mà vỗ tay lên á thì sao? Là một con gà bị ngã quỵ, bị đổ máu, phải không? Vậy không phải là mình vui trên cái khổ của chúng sanh sao? Hoặc là đi coi đấu nhau, đấu vật rồi đó, thì khi mà dưới này mà vỗ tay lên á thì sao? Đó thì một người cũng ngã quỵ đó. À, phải không? Rõ ràng đó. Rồi có những trường hợp là nếu mà với cái lòng ích kỷ đó thì mình thấy ai mà vui, thấy ai mà hạnh phúc hơn mình đó thì sao? Thì ghét. Phải không? Đó. Không muốn ai mà hạnh phúc được hơn mình hết, phải không? Đó. À, cho nên đó là gọi là cái gọi là cái tâm ích kỷ đó. Thì như vậy thì sống đâu có vui gì. Đó. Nhưng mà sự thật, nếu mà hiểu được trong đạo Phật á, thì thật ra chung quanh mình nó đâu có ai xa lạ. Phật dạy là tất cả chúng sanh á đều đã từng là cha ta, là mẹ ta, là anh em mà thân thuộc của ta trong nhiều đời, nhiều kiếp trước, chứ không phải ai xa, phải không? À, nhưng mà tại vì chúng ta nghĩa là nó vô minh, mình không có cái trí tuệ của bậc thánh, cho nên mình không có thấy suốt được hết. Cho nên nhất là mỗi lần mình sanh ra đây á, gọi là mỗi lần sanh là mỗi lần bị cái mê nó cách ấm. Cách ấm tức là quên đi một lớp, mỗi lần sanh là nó quên lớp, thấy không? Cho nên là không có nhớ hết. Chứ còn Phật dạy thì tất cả đều là cha mẹ, là thân quyến của ta hết. Thì vậy thì tại sao lại đem khổ đến cho người thân của mình? Cho nên trong kinh gọi là kinh Tâm Địa Quán, cái phẩm báo ân á, thì Phật có bảo là hữu tình luân hồi thọ sanh trong sáu đường như bánh xe quay không có đầu mối trước sau, tức là giống như bánh xe đó, nó quay vậy là không có đầu mối gì hết, thấy không? Hoặc làm cha, hoặc làm con cha mẹ, rồi hoặc làm con cái, đời đời kiếp kiếp mang ăn lẫn nhau, với kẻ nam người nữ thấy đồng như cha mẹ, do vì chẳng chứng thánh trí nên không làm sao biết được, tức là do mình không có cái thánh trí cho nên mình không biết được thôi. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, thì tại sao chưa báo đền cái ơn đời trước mà trở lại sanh ý nghĩ xấu để thành oán hận? Thấy không? Phật dạy ha, tức là trong cái dòng luân hồi này, chúng sanh luân hồi này á, giống như bánh xe quay vậy đó, tức là nó quay đều đều vậy, thì đâu có chỗ nào là chỗ bắt đầu, không? Cho nên gọi là vô số kiếp trong đó. Đó, thì trong đó là có khi là người chung quanh mình, là người hoặc là cha hoặc mẹ hoặc anh em thân quyến của mình thôi, chứ không ai khác hết. Đó. Thì vậy thì tại sao mình chưa có đền cái ơn gọi là cái ơn lớn đó mà lại còn làm khổ cho nhau? Cho nên hiểu chỗ này rồi á thì mình sống nó sẽ cởi mở cảm thông nhau rất nhiều. Cho nên lâu lâu quý vị nhìn qua bên cạnh coi chừng đây là cha là mẹ mình, là anh em mình, đây cũng đây khác. Cho nên mỗi khi mà có cái buồn giận gì đó thì mình nghĩ quán kỹ trở lại đó thì nó sẽ cởi mở bớt đó. Coi chừng bên cạnh mình đó là cha mẹ thân quyến mình đó. Thì vậy là nó nhẹ nhàng, phải không? Nhưng mà đây Phật nói là do mình thiếu trí tuệ đó của bậc thánh cho nên mình không thấy được. Thì đúng, Phật dạy là bởi vì mình sống đây là mỗi lần sanh là mỗi lần cái mê cách ấm đó, cho nên không nhớ. Nhưng mà đây nhờ trí tuệ của Phật cho nên chỉ cho thấy, thì chúng ta quán trở lại như vậy đó để mà có cái cuộc sống nó gần nhau hơn, bớt làm khổ cho nhau, phải không? Trái lại mình cần phải đem cái an vui đến cho nhau nữa thì cuộc đời này sao? Tạo cái cuộc đời này nó sẽ tươi mát hơn, thấy không? Nó đẹp đẽ hơn. Và như vậy tức là mình sống nó thêm nhiều bạn bè nữa. Vì nhớ phải không? Mà quý vị nhớ, sống mà càng thêm nhiều bạn bè thì vui hay khổ? Còn sống mà bớt bạn bè thì sao? Đó. Cho nên càng thêm bạn bè thì càng tốt, chứ gọi là thêm bạn bớt thù. Phải không? Đó thì càng vui. Cho nên quý vị học Phật, nếu mà quán kỹ về cái nhân duyên đó, lý nhân duyên đó, thì mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta đây á, là mình sống trong nhân duyên, cho nên nó có sự liên hệ chằng chịt với nhau. Sự tồn tại của mình đây á, không phải là sự tồn tại độc lập, mà sự tồn tại này có liên hệ đến rất nhiều người xung quanh của mình. Quý vị có thấy được không? Thường thường nếu mình không có quán kỹ á, mình hay có cái chủ quan, thấy không? Cái sự thật thì sự sống của mình đây là có liên hệ chằng chịt với nhiều người. Khi ăn một bát cơm, uống một bát nước, hoặc là mặc một chiếc áo, là mình đã chịu cái sự liên hệ bao nhiêu người xung quanh của mình, chứ không phải đơn giản. Thí dụ quý vị ăn bát cơm, thì bát cơm nó ở đâu đến? Có phải là bỗng dưng là trên trời nó hiện ngay trước mặt mình cho mình ăn không? À, ăn bát cơm là phải có nhớ đến cái công của người nông dân, không? Họ mới làm ra bát cơm, phải không? Mà nếu là người nông dân không là thì chưa đủ nữa, phải có người làm phân, phân phướng đầu mới có mà giúp cho bát cơm đó. Mà như vậy thì chưa đủ nữa, phải không? Phải có là xong máy cài máy xới đồ để mà xay xong rồi phải xay, phải không? Là liên hệ đến bao nhiêu người đó nữa, phải không? Rồi vậy chưa xong nữa, rồi còn phải có sao? Xong rồi phải có phương tiện vận chuyển mới tới nhà của mình, chứ không thì còn ở nhà người nông dân rồi, phải không? Tới nhà rồi cũng phải có cái bát để mà đựng cơm cho mình ăn nữa. Đó, thì quý vị thấy nhiêu đó là liên hệ đến bao nhiêu người rồi. Đó. Rồi mặc, mình mặc một chiếc áo cũng vậy, phải không? Uống một tách nước cũng vậy, phải không? Đâu phải tách nước đó không mà trên trời hiện xuống ngay trước mặt mình cho mình uống, phải không? Đó. Như vậy thì quán kỹ như vậy đó thì sẽ thấy rằng một sự liên hệ nó rất nhiều, nó chằng chịt với nhau, phải không? À, cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài trong một cái bài giảng ngài có nói là con người thì hạnh phúc của chúng ta đó là tùy thuộc rất nhiều vào đời sống của mọi người, và chính sự sống của chúng ta là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác. Đó. Hạnh phúc của mình, sự sống của mình là kết quả của sự đóng góp nhiều người khác cho mình, chứ không phải là chỉ riêng của mình thôi. Sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta, ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta đó cũng là kết quả của nhiều đóng góp của vô số người khác. Đó. Trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, chưa kể đến hạnh phúc của chúng ta. Tức là sự sống của mình đây, rồi sự thành công, sự danh tiếng của mình vậy cũng liên hệ đến nhiều người, chứ không phải là riêng của mình. Quán kỹ vậy đó thì mình sẽ thấy sự liên hệ rất nhiều. Thí dụ như quý vị mà được thành công trên cuộc đời hay hoặc được danh tiếng, thí dụ vị giáo sư có tiếng tăm thì không có nghĩa là giáo sư tôi là có tài, tôi dạy giỏi thì tôi nổi tiếng thôi, không hẳn như vậy. Quý vị có thấy được đó không? Thì mình chủ quan là tôi có tài, tôi dạy giỏi thì tôi nổi tiếng, nhưng mà không hẳn vậy. Nó có liên hệ rất nhiều, không? À, tức là sao? Giáo sư giỏi thì phải có học trò giỏi, phải không? Có học trò giỏi đó, rồi có môi trường để dạy, phải không? Chứ nếu không có môi trường để dạy thì cái giỏi đó thì cũng đâu nổi tiếng nổi, phải không? Đó. Một giám đốc công ty cũng vậy, một công ty mà gọi là thành đạt đó thì không có nghĩa là giám đốc giỏi thôi, phải không? Đó. Mà còn phải có công nhân là làm việc sao có nhiệt tình, có tâm huyết, phải không, mới đóng góp cho cái sự thành công của cái công ty đó, thì giám đốc đó mới có tiếng tăm. Cho nên vậy là phải có sự liên hệ đến nhiều người nữa, chứ không phải là chỉ một mình thôi, phải không? Quan kỹ như vậy đó, không? Thì để thấy rằng cuộc sống của chúng ta đó là một cuộc sống nó liên hệ chằng chịt với nhau như vậy. Cho nên nếu quán kỹ vậy đó thì mình sẽ có tâm nó cởi mở hơn, thấy không? Cho nên cái sự thành công của mình, cái sự hạnh phúc của mình đó, thấy không? Cái sự tồn tại của mình đó là biết bao nhiêu sự đóng góp xung quanh mình. Cho nên có khi á, thấy không? Có sự đóng góp của những người mà những người mình không ưa nữa, phải không? Biết đâu có những người mình không ưa cũng có cái sự đóng góp vào trong cái sự sống của mình, trong cái sự tồn tại của mình nữa, phải không? Mình đâu hay biết được. À, cho nên quán kỹ như đó thì nó sẽ có sự cảm thông nhau, nó bớt ngăn cách nhau hơn. À, và càng cảm thông hơn á thì sẽ càng làm đẹp cuộc đời thêm, phải không? À, sống bớt ngăn cách, à, như vậy thì cái lòng từ của chúng ta đó nó càng phát triển thêm lên, phải không? À, và cái lòng từ mà càng phát triển đó thì cái gọi là cái ta của mình đó, cái ta nhỏ hẹp nó càng bớt dần. Tức là cũng phát triển lòng từ cũng là một cách để mà quên ngã đó. Cho nên bởi vì thường thì người ta thường gọi là nghĩ đến chữ an vui con người. Khi mình nghĩ đến chữ an vui cho người á, thì mình đâu có thời giờ để nghĩ đến mình, phải không? Thì đó là mình quên mình lúc nào không hay. Như vậy thì càng mở rộng lòng từ thì cái ta này nó càng vắng bóng. Cái gì đấy. Mà như vậy tu như vậy đó thì đó đúng theo Phật dạy. Bởi vì tinh thần, theo tinh thần của Phật dạy á, thì căn bản của đạo Phật á là luôn luôn là phải lấy cái vô ngã, không? Tức là đi chỗ dốc đáo trên con đường đạo Phật là phải đi qua con đường vô ngã đó, phải bớt cái ta cho đến quên hết á thì giải thoát hoàn toàn. Còn quên được một phần thì giải thoát một phần, phải không? Quên được nhiều phần thì giải thoát được nhiều phần. Còn quên mà viên mãn thì giải thoát hoàn toàn. Còn tu Phật mà muốn trốn tránh, muốn không đi qua con đường vô ngã này thì sao? Thì không đúng con đường của mình đi. Cho nên nếu mà ai mà nói rằng là tôi tu lâu năm, tôi tu cao, không? Tôi có nhiều cái hay gì đó, không? Nhưng mà cái ngã nó càng cao thêm đó thì phải xét lại. Phải không? Đó, dù anh nói tu cao cách mấy, không? Thấy càng tu cao thì cái ngã nó phải càng thấp xuống bớt, càng nhiều, không? Thì đó là mới đúng. Còn mà càng tu cao tu hay, không? Mà cái ngã nó càng cao thêm đó thì phải xét lại. Phải không? Đó là lẽ thật, nó là như vậy đó, không? Mà quên bớt cái ta thì cái khổ là sao? Thì ai khổ? Cho nên ở trong nhà thiền nó có câu chuyện, có một bà lão, bà đến bà hỏi ngài thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm đó, hỏi con mang cái thân người nữ bị năm cái chướng thì làm sao thoát khỏi cái khổ này. Bởi vì trong kinh Phật cũng nói là người nữ thì gọi là không được làm chuyển lương vương, không được làm Phật làm chuyển lương vương, rồi làm trời đế thích rồi đó, thấy không? Thì bà nói vậy thì làm sao con làm sao thoát khỏi khổ này. Thì thiền sư Triệu Châu mới bảo thì bà hãy phát nguyện cho tất cả chúng sanh ở thế giới này á đều sanh lên cõi trời hết, chỉ một mình già này ở đây chịu khổ cho tất cả thôi. Ngài dạy cái kiểu đó. Thì quý vị nghe có lý không? Bà hỏi là làm sao để con thoát khỏi cái khổ này, thoát khỏi cái thân già này, phải không? Thì ngài lại dạy là thôi bà về bà phát nguyện là tất cả, không? Nghĩa là chúng sanh ở thế giới này đều sanh lên cõi trời hết, được an vui hết, chỉ một mình già này ở đây chịu khổ cho tất cả thôi. Nhưng mà đó là cách thoát khổ đó. Nghĩa là mỗi người, mà nếu mà mọi người đều sanh lên cõi trời hết rồi á, không? Thì bà còn ở đây không? Còn ai làm khổ bà không? Thì cõi này là chuyển thành là cõi Phật rồi nữa. Thì đâu còn chúng sanh đây nữa. Phải không? Và nếu mà bà nguyện vậy đó thì tức là quên mình để mà hướng về tất cả chúng sanh thôi. Thì đâu còn nhớ tới mình nữa. Mà không còn thấy có ta thì ai khổ? Quý vị nhớ kiểu đó, không? Mình khổ là bởi vì thấy có ta, có mình, cho nên mà có mình khổ, có ta khổ. Còn không thấy có ta lấy ai khổ? Đó thì tự hết khổ thôi. Phải không? Cho nên đó là cái cách, không? Gọi là cái cách mà để mà hết khổ, quên khổ nữa, không? Mà vậy thì tức là phát triển lòng từ đó. Đó phát triển lòng từ đó mới là rộng rãi đó, không? Thì đó mới chính là lòng từ chân thật đó. Chứ còn nhiều khi quý vị mà chưa hiểu hết những ý nghĩa này đó thì có khi có lòng từ nhưng mà không có chân thật, hoặc là chưa chân thật, hoặc là còn giới hạn. Thí dụ như quý vị mà đi bố thí, thấy người ta khổ thì bố thí thì tức là cũng có lòng từ, phải không? À, có lòng từ. Nhưng mà thí dụ bố thí vì cho ai đó, mới vừa cho món đồ con người đó rồi, thì người đó đem cho người khác thì sao? Quý vị nghĩ sao? Mới cho người đó rồi, người đó lại đem cho người khác. À, thì quý vị vui hay buồn? Đó. À, thì vậy đây là bố thí mà không được vui. Phải không? Đúng ra thì có lòng từ bố thí là vui thôi. À, nhưng mà đây là mình còn hơi gọi là sao? Hơi giới hạn. Tức là cho rồi nhưng mà sao? Nhưng mà còn nghĩ là của ta. Phải vậy không? Tí là cho rồi nhưng mà còn nghĩ của ta. Cho nên rồi còn nghĩ nhớ cái món đồ đó là của ta. Cho nên rồi làm sao là phải sử dụng theo ý của ta, chứ không để sử dụng theo ý của người. Phải không? Đó. Chứ đúng ra mình cho rồi là quyền sở hữu của người ta. Người ta có quyền ta sử dụng. Phải không? Đó. Còn bây giờ là mình nhớ là cũng vẫn còn của mình. Đó. Cho nên là còn khổ. Đó. Cho nên đó quý vị thấy ý nghĩa nó nhiều khi nó tế nhị, nó sâu xa. Đó. Cho nên ở đây đó là mình hiểu kỹ vậy đó. Cho nên là phát triển cái lòng từ của mình là đúng ý nghĩa. Đó. Và như vậy là thật sự là vui. Đó. Cho nên có câu chuyện là ngài vua trước á, ngài gọi là vua trước, ngày xưa gọi là Bồ Tát vua trước á, không? Ngài nghĩa là lên núi ngài tu. Đây là một vị mà ở bên Ấn Độ, không? Ngài tu thiền quán về Đức Di Lặc để mà hy vọng được thấy Đức Phật, Đức Di Lặc, tức là mong mỏi được gặp ngài Di Lặc. Đó. Thì ngài lên ngài tu thiết tha 6 năm trời siêng năng, nhưng mà không thấy được cái điểm lành nào, không thấy Đức Phật Di Lặc ở đâu hết. Cho nên ngài chán nản bỏ xuống núi. Xuống núi thì gặp một người, theo đi giữa đường gặp người dùng miếng vải lụa để mài một cái thổi sắt to. Thì ngài thấy lạ, ngài đến gần hỏi ông làm gì vậy. Thì ông đó nói là tôi mài cái thổi sắt này ra để cho nó thành cây kim. Thì ngài mới nghĩ thầm, người đời họ lại có thể bỏ cái công khổ nhọc siêng năng để làm một cái chuyện phi lý như vậy, còn ta tu hành mà không bằng họ hay sao? Chưa gì mà đã thối chí rồi, dở quá vậy. Đó, ngài được thúc đẩy, thôi bây giờ lên núi trở lại tu lại nữa, tức là chưa gì mà thối chí rồi. Đó, nó được cái khích lệ. Thì ngài lên ngài tu một thời gian nữa, không? Đó. Tiếp tục chuyên tâm thiền quán 3 năm nữa, vẫn không thấy một liềm lành nào, chưa thấy cái tin tức của Đức Di Lặc ra sao nữa. Cho nên rồi ngài cũng chán nản, ngài bỏ xuống núi lần nữa. Đó. Thì lần này đi đến đoạn đường cũng, thì ngài lại thấy một người dùng cái lông chim rồi nhúng nước, rồi chà sát một cái tảng đá to ở gần một cái khúc quanh ở trên cái con đường đi xuống núi đó. Thì ngài mới hỏi anh ta làm cái gì vậy? Thì anh nói rằng cái tảng đá này nó to quá, nó ngăn bích mặt trời không có chiếu vào nhà tôi được, cho nên tôi phải mài cho nó mòn. Mà mài bằng kiểu đó. Thì ngài nghe vậy ngài cũng kinh ngạc với cái gọi là cái nghị lực phi thường của cái người này, không? Đó. Cho nên ngài mới so sánh với mình, ngài cũng thấy là mình đáng hổ thẹn thiệt. Đó. Còn thua cái anh chàng này. Đó. Cho nên mới trở lại lên núi lần nữa. Tu một thời gian cũng 3 năm nữa trôi qua là cũng chưa thấy cái tin tức gì. Thì lần này ngài mới quyết định. Lần này là xuống núi quyết định là không trở lại nữa nha. Đây là lần thứ 3 rồi, nhất quá tam rồi mà. Rồi không trở lại nữa. Đó. Thì ngài đi xuống gần cả ngày tới xế chiều. Thấy không? Thì mới gặp con chó. Chó nó nằm ở bên đường, nhưng mà nó còn có hai chân trước thôi, toàn thân thì nó bị thối rữa, gã lở thối rữa rồi đầy bọ chét, đang đau đớn. Thì Vậy mà nó thấy người đi đường còn vẫn gắn gượng lên nó sủa, lết hai chân trước tới, không? Giống như muốn cắn người vậy. Nhưng mà Ngài thấy, Ngài quá thương xót, gọi là tràn ngập cái lòng thương xót nó. Cho nên Ngài giờ đâu có gì cho nó ăn, Ngài mới cắt một cái miếng thịt ra nơi thân của mình đó, không? À, cho nó ăn. Rồi Ngài mới cúi xuống định bắt cái bò chét cho nó, cho để cho nó bớt đau bớt khổ. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng nếu mà mình lấy tay mà đụng vô đó thì nó sẽ rất đau, bây giờ thịt thối rữa rồi, thấy không? Đó. Cho nên Ngài mới quỳ xuống, quỳ gối xuống, rồi nhìn vào trong cái đống thịt thối ở trên thân của nó đó, Ngài mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại rồi từ từ Ngài cúi xuống gần gần đó, Ngài mới le lưỡi ra để mà liếm cho nó, gọi là nó mát, nó bớt đau. Quý vị thấy Ngài dám làm kiểu đó. Nhưng mà khi Ngài vừa định le lưỡi liếm cho nó vậy đó, thì bỗng nhiên Ngài mới cảm giác như cái lưỡi mình nó chạm xuống đất, chứ không phải chạm vào thịt. Đó, Ngài mới ngạc nhiên, Ngài mở mắt ra, không? Mở mắt ra nhìn, thì bất ngờ chó biến đâu mất. Không thấy chó đâu nữa, mà lại thấy Đức Di Lặc đang hiện ra trước Ngài với hào quang sáng ngời. Đó. Thì Đức Di Lặc mới nhẹ nhàng bảo Ngài, tức là Ngài mới thưa chứ, Ngài mới thưa với Đức Di Lặc. Ngài nói có như vậy chứ, tại sao trước đây Ngài lại không bao giờ xuất hiện cho con, trong khi là con nghĩa là rất là khao khát, hết lòng chân thành hướng về Ngài. Thì Đức Di Lặc mới nhẹ nhàng bảo, không phải là ta chưa từng xuất hiện trước con đâu, ta vẫn ở trước con luôn luôn, nhưng mà cái ác nghiệp và cái chướng ngại đó nó ngăn che làm cho con không thấy ta mà thôi. 12 năm khổ tu của con đó đã làm tiêu hao một ít những nghiệp chướng, cho nên cuối cùng con mới thấy được con chó đó, thấy không? Rồi nhờ cái lòng từ bi chân thành tha thiết của con mà tất cả những nghiệp chướng nó tiêu tan và con có thể thấy ta. Đó, cái gì thấy không? Đó, chính nhờ cái lòng từ bi đó, từ bi mà quên mình, quên ngã luôn, thấy không? Đó, cho nên nó chân thành vậy nó mới chuyển hóa những cái nghiệp chướng. Cho nên là thanh tịnh, thanh tịnh cho nên mới thấy rõ Phật Đức Di Lặc hiện ra. À, cho nên quý vị thấy không? Nó từ bi mà chân thật nó cũng chuyển hóa, mà là quên mình mà chuyển hóa được thân tâm nữa. Thì Ngài Di Lặc Ngài mới nói rằng nếu như con không tin á thì con hãy mang, giờ con mang ta trên vai đi, giờ con đi vô chợ coi, rồi con hỏi rồi có ai thấy ta không thì con sẽ biết à. Đó, thì Ngài mới dâng theo, Ngài mang Đức Di Lặc ở trên vai đi vào trong chợ, hỏi mọi người, quý vị thấy không, quý vị có ai thấy cái gì trên vai tôi không? Thì hỏi mọi người ngơ ngác ra lời, có thấy gì đâu, tôi có thấy gì đâu. Rồi có một bà già mà gọi là hơi sạch nghiệp đó. Thì bà trả lời, thầy mang một cái thây chó già thối tha trên vai thầy chứ có gì đâu. Đó. Khi đó nghe vậy đó thì Ngài mới tin đúng lời Phật Di Lặc nói, Đức Di Lặc nói đúng quả như vậy. Đó. Tức là mọi người do cái nghiệp chướng nó nhiều quá, nó che mờ hết cho không thấy gì hết, còn nó sạch nó nhẹ bớt rồi thấy mang thay chó thôi. Cho nên trước kia Ngài nhiều khi Ngài không thấy, Ngài trách Đức Phật Di Lặc, Đức Di Lặc, nhưng mà Ngài nói đó, không? Cho nên đó, quý vị thấy, học đó rồi đó, để mình kiểm lại mình, không? Đó. Cho nên đó mình phát những cái lòng từ đó, nó chân thật, nó rộng rãi, không? Đó, thì nó có thể chuyển hóa được những cái thân tâm của mình nữa, không? Đó. Đó là nói đến mở rộng lòng từ, không? Rồi mình quên bớt những cái ta nhỏ hẹp của mình, phải không? Đó. Vậy thì tức là mình bớt khổ, người cũng bớt khổ, phải không? Rồi kế đây thì nói đến quy lực của lòng từ, đó, tức quy lực sức mạnh của lòng từ. Đó. Thứ nhất là lòng từ giải tỏa được cái sân hận, quán thù, phải không? có từ bi thì không có sân hận quán thù, phải không? À, cho nên nghĩa là có lòng từ thì không có những thứ kia, và ngược lại, không có sân hận thì nó mất lòng từ, phải không? Đó. Cho nên thế gian này mà nếu có thêm lòng từ á thì sẽ bớt đi sân hận, phải không? Bớt đi quán thù thì sẽ đem con người sao sống xích gần lại nhau nhiều hơn, phải không? Thế gian mà lòng từ nó phát triển nhiều thì người ta sống nó gần gũi nhau, không xích gần nhau, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp thêm, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú á, có Phật có dạy là đem hận trả hận thù đời này không có được, không hận trả hận thù là định luật ngàn thu. Tức là đem hận mà trả hận thù là không bao giờ có được, đem hận mà đối hận thì càng hận thêm thôi, phải không? Kết càng kết sâu thêm thôi chứ làm sao mà giải tỏa được, phải không? Chỉ có từ bi á mới giải tỏa được hận thù, phải không? Cho nên gọi là không hận mà trả hận thù thì đó là cái định luật ngàn thu. Đó, đó, vậy thấy không? Đó là ý nghĩa chân thật, phải không? Chính từ bi mới giải tỏa được hận thù thôi, không? Còn đem hận trả hận thì càng kết, đời này kết rồi đời sau kết kết thêm, cho nên gọi là quán kết nó nhiều, đời này qua đời sau nó dài dài, không? Cho nên quý vị sống sao cho nó bớt, gọi là bớt hờn, bớt kết hờn cái quán đó, thì đời này mình vui, đời sau gặp nhau cũng trong an vui, không? Cho nên quý vị nhớ, bây giờ mà mình cứ kết hờn nhau hoài, đời sau mà sinh ra là gặp lại đó thì vui hay khổ? Khổ thêm thôi đâu có vui gì. Cho nên càng cởi mở thì càng tốt đẹp, không? Cho nên quý vị mà có đọc cái chuyện mà vua Trường Thọ với thái tử Trường Sanh không, trong chuyện Tuyền Thân Đức Phật á, vậy có đọc không? Tức là vua Trường Thọ và thái tử Trường Sanh á, vua Trường Thọ không, thì bị cái vị vua nước láng giềng đem quân qua rồi đánh, không đánh rồi người này giết, không rồi gọi là lấy nước á, rồi lên ngôi, không? Rồi thái tử Trường Sanh á thì đã được cứu thoát, trốn thoát, không? Nhưng mà khi mà trốn thoát rồi á thì nhớ cái hận này, cho nên thì muốn để mà trả thù cha, cho nên mới tìm cách này cách kia để mà được gần gũi với ông vua mới này, thì dần dần anh lại được nghĩa là gần gũi rồi được theo gần như hầu cận. Cho nên lần đó theo ông vua mới này đi săn, thì ông vua ham săn đuổi con thú, sao chạy hăng say quá lạc cái nhóm tùy tùng vào trong núi sâu, chỉ có một mình anh thái tử Trường Sanh đi theo hầu cận kế bên này đó. Thì chỉ có hai vị đó vào trong núi sâu rồi, tới chừng mệt mỏi quá thì còn có hai người thôi, không? Thì ông vua mệt mỏi quá cho nên mới nằm nghỉ ngủ say. Thì thái tử Trường Sanh đứng bên hầu thì ông thấy bây giờ là cơ hội để mà trả thù được rồi đây. Cho nên ông mới rút kiếm ra, nhưng mà mới giờ rút kiếm ra định giết ông vua này á, thì ông lại nhớ cái hình ảnh ông cha lúc mà bị sắp chết á, nhưng mà ông thấy trong cái nhóm người mà đứng xung quanh là thấy đứa con, ông cũng có lẻn trong đó, thì ông mới với cái lòng cũng từ bi, ông mới nói khơi khơi, ông dặn là không nên lấy quán trả quán, rồi lấy hờn trả hờn nữa, không? Thì ông thấy tử Trường Sanh nhớ lại cái hình ảnh của cha, thế thôi ông giúp cha kiếm trở lại vào vỏ, rồi một lát nhớ tới cái hận kia cũng chịu nổi, nó rút kiếm lần nữa, nhưng mà rút kiếm lần nữa thì nhớ lại cái hình ảnh của ông cha nữa, thì với lời cha dạy nữa thì thôi cũng tra kiếm cái này nữa, lần thứ ba cũng vậy cũng không được, thì ông vua mới này ông mới giật mình tỉnh dậy, thì ông mới cũng nhìn quanh giáo giác, không Rồi mới nói với thái tử này, nó là chậm mới giờ nằm cái giấc chiêm bao, nó nghĩa là nó ác mộng kinh sợ, thấy nghĩa là bị là thái tử Trường Sanh, con của vị vua trước đó, đến ám hại ta, giết trả thù cho ta. Thì lúc đó thì cái thái tử Trường Sanh mới nghe là sập xuống lại ông vua, thú thật chính thái tử đó là thái tử Trường Sanh ngoài khác, nhưng mà vừa rồi đó ba lần rút gươm ra định giết ngài, nhưng mà nhớ lời cha đó cho nên là không giết được, bây giờ sẵn sàng thôi nghĩa là chịu tội với ông vua. Thì ông vua nghe tới đó thì ông cảm động, không ông thấy vậy thì mình như vậy thì không bằng ông thái tử này rồi. Tâm hồn của mình vậy là hơi xấu hơn quá nhiều, cho nên ông mới hối hận, chuyển hóa tâm hồn, mới dẫn về triều, rồi nghe là ông giao lại ngôi vua ông về nước, là chuyển hóa tâm hồn, sau là kết giao hai bên là thành bạn bè luôn đó. Thì quý vị thấy đó, đúng như là Phật dạy, từ bi mới giải tỏa được hận thù. Phải không? Đó, rồi cảm hóa được ông vua, đó, rồi bớt nghĩa là thù hận, rồi bớt đau khổ cho biết bao nhiêu người xung quanh nữa, phải không? Đó. Cho nên đó là gọi là cũng là quay lực cái lòng từ đó, giải tỏa sân hận quán thù. Cho nên quý vị mà kiểm lại trong cuộc sống của mình đó thì mình sẽ thấy rõ không? Những cái ý nghĩa này rất là lớn, không? Rồi cái thứ hai là từ bi giải tỏa sợ sệt, không? Rồi cảm hóa người, không? Tức là lòng từ, mình có lòng từ á, nó còn có sức mạnh để giải tỏa những sợ sệt nữa, không? Cho nên gọi là nó che chở cho mình, rồi che chở cho chúng sanh. Bởi vậy mà Đức Phật có lần ngài mới thuật lại lúc mà ngài sống ở trong rừng, ngài tu đó, không? Là ngài nói rằng ta sống ở trên một ngọn núi giữa đám xài lang hổ báo, và để tự bảo vệ thì không có gì khác hơn là tâm từ của ta. Sống ở trong núi rừng đó, hổ cọp, tức là cọp beo, không, rồi sói rồi đó, thì lúc đó đâu có gì, đâu có bạn bè gì, thì ngài nói rằng không có ai che chở ngài hết, chỉ có lòng từ che chở thôi. Ngài nói rằng chung quanh ta đó là sư tử, cọp, beo, nai, hươu, các thứ, ngoài ra là rừng rậm, cỏ hoang, không có con vật nào sợ ta, và ta cũng không sợ con vật nào. Đó. Chính quy lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ ta và giúp ta sống an ổn. Không? Đó. Tức là do lòng từ của ngài nó tỏa ra, cho nên những con vật đó, nó chẳng những nó không hại ngài, mà nó còn là thành giống như bạn bè, nó quyến luyến ở bên rồi ngài, mà chính do lòng từ cho nên ngài cũng không có sợ sệt, không? Đó. Cho nên quý vị nghe thấy đó, có nhiều người đó, không, do tu lòng từ đó mà nó cảm hóa được những con thú, không? Còn nếu mà cái người mà gọi là mình cái tâm sân hận nhiều á, không, hoặc là cái tâm sát nhiều á, thì sao? Thì khiến nó sợ mình cũng sợ nó. Phải không? Đó cả hai luôn. Cho nên con chim mà thấy mình nó bay trước rồi. Không? Đó. Còn có những cái tâm từ đó, không, thì nó đâu có sợ, nó cảm được cái từ trường, phải không? Đó. Cho nên cũng có câu chuyện thiền của Nhật Bản đó. Tức là có một Miko, trước kia là con gái của một vị hiệp sĩ, sau cô thức tỉnh mới đi tu. Thì một đêm mùa đông á, bão tuyết dữ dội, cho nên là có hai đứa trẻ ăn xin, nó đến trước cửa nhà cô. Thì cô thấy nó lạnh run, thấy thương quá, cho nên cái lòng từ của cô nó cũng phát khởi. Cô mới cởi chiếc áo phát ngoài của cô đó cho nó luôn. Rồi cô mới làm bài thơ là cảnh bi đát của người cô độc. Khổ làm sao, những tay áo này quá nhỏ hẹp để che chở họ ngoài trời đêm. Tứ Ngài thương cho những cảnh bi đát của những người cô độc. Nó khổ như vậy mà thiếu người nương tựa. Rồi cô lại sao? Cô lại cảm thấy mình, cái tay áo của mình đó, nó nhỏ hẹp quá, không thể che chở hết cho mọi người. Đó, lòng từ nó ban rãi, nhưng mà cái sức nó còn nhỏ hẹp, cái sức lực đó nó còn kém, không? Còn thiếu. Đó. Rồi một đêm khác, có một tên ăn trộm vào nhà cô để tìm kiếm thứ gì đó. Thì sau cô thức dậy, thì cô thấy thì cô mới điềm tĩnh, cô nói với tên ăn trộm. Cô mới bảo rằng, này anh bạn nghèo, tưởng tượng anh phải băng qua bao ruộng đồng, rồi núi non để mà tìm đến đây trong một đêm đông lạnh lẽo như thế này, thì thật là quá khổ nhọc. Thôi anh hãy ngồi đợi một chút đi, rồi tôi sẽ giúp cho anh ấm và no. Thì nói xong thì cô mới đi nấu cháo cho cái tên trộm đó ăn, rồi cô mới bảo cái tên trộm đó ngồi gần nơi bên bếp lửa đó để sửa cho ấm. Rồi trong khi mà tên trộm mà ăn đó, tức là nấu cháo xong để cho nó ăn đó, thì cô mới ngồi, cô gợi chuyện với cái tên trộm. Cô mới nói rằng, tôi đã từ bỏ thế gian, vì thế tôi không có gì đáng giá để cho anh, nhưng anh có thể lấy bất cứ cái gì anh muốn ở đây. Tuy nhiên có vài việc tôi muốn trao đổi với anh chút, là tôi nhìn thấy anh và dường như theo tôi á thì anh cũng có thể sống một đời sống đàng hoàng, không? Làm việc gì đó hay là buôn bán theo anh muốn. Và giờ đây anh đang ở trong cái tình trạng để bất hạnh, không chỉ chính anh bị mang tiếng thôi mà cả gia đình anh cũng bị mang tiếng lây thêm nữa. Điều đó không đáng xấu hổ hay không? Tôi muốn anh đổi thái độ và từ bỏ nghề trộm cắp này đi. Hãy lấy tất cả mọi vật ở trong liều của tôi đây, rồi đổi lấy tiền và bắt đầu một cuộc, gọi là một công việc thích hợp nào đó, thì tâm anh sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thì cái tên trộm mà nghe tới đây thì nó quá xúc động, không? Được nấu cháo cho ăn, rồi được ngồi sưởi ấm, không? Rồi được những lời an ủi nữa, không? Cảm động mà. Cho nên sau đó thì cảm ơn cô đi, không lấy thứ gì nữa hết. Rồi có thể là về nó cũng thấy là nó cũng là chuyển cái tâm hồn nữa, không? Thì tức là do cái từ tâm của cô đó mà cảm cái tên ăn trộm kia, và chính cái từ tâm của cô đó mà cũng khiến cho cô đó cũng không có sợ sệt nữa, không? Đó, cho nên quý vị đấy, cái quay lực của lòng từ á, không, nó rất là lớn, không? Cho nên nói vậy đó để nhắc cho tất cả quý vị đó học để mà luôn phát triển lòng từ, không? Đó. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống này đó, chúng ta cần phát triển lòng từ đến bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, phải không? Cho nên để tóm kết lại, chúng sanh đã đau khổ quá nhiều rồi, phải không? Thế gian cũng đau khổ nhiều rồi. Như Phật dạy, bản chất của thế gian là khổ, khổ đế, phải không? Vậy thì chúng ta hãy mở rộng cái lòng từ để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, cho mọi loài, phải không? Tức là xả bỏ những cái lòng riêng tư của mình đó, gọi là gây đau khổ, gây tổn thương đến cho người. Quý vị nên nhớ câu này: chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ. Chúng ta không thể có hạnh phúc chân thật đó khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ. Vì thấy nhìn thấy chúng sanh đau khổ mà mình có vui thật sự được không? Chứ là đây là cái điều mà như là Đức Phật đã từng dạy các vị tỳ kheo đó, quán từ bi đó, thì Ngài nhắc như vậy đó. Ở đây dẫn cái câu chuyện này để cho quý vị nhớ và suy gẫm kỹ, tức là câu chuyện mà Đức Phật dạy cho một đám trẻ nó chơi nghịch với những con cua, ha. Nhân đó mà Phật dạy về cái lòng từ. Tức là một hôm, trong khi Đức Phật đi khất thực với một số các vị tỳ kheo, thì Ngài gặp một đám trẻ con, nó đang bắt cua ở dưới ruộng, nó lên nó chơi. Nó chơi gọi là trò chơi cho những con cua nó chạy đua. Bắt những con cua dưới ruộng lên để chơi cho chạy đua. Nhưng mà nó chơi là không phải đơn giản vậy thôi. Thế con nào mà chạy, con nào mà thua đó thì nó bẻ cái càng. Nó cho đua mà, đua thấy con nào thua bẻ càng, đua lần nữa nó bẻ thêm cái càng nữa. À. Mà nếu mà thua hoài bẻ hết rồi thì sao? Lấy chân đi dậm cho chết rồi nó quăng xuống ruộng. Vì đây chơi nó cũng hơi ác phải không? Còn con nào mà thắng nó cũng bẻ càng nữa. Thua cũng bị bẻ càng, mà thắng cũng bị bẻ càng. Quý vị biết bẻ làm sao không? Tức con nào mà thắng nó bẻ càng để nó chấp mấy con kia. Vì con này giỏi quá nè, nó bẻ để nó chấp mấy con kia. Rồi quý vị thấy chơi kiểu đó, thấy không? Đó. Thì Đức Phật đi tới, Ngài thấy Ngài mới kêu nó lại. Ngài nói tụi con mà chơi với trò chơi này nghĩa là có vẻ hơi ác quá, không tốt lắm đâu. À. Ngài mới bảo, Ngài mới nhắc, thí dụ như các con á mà có chặt cái tay hay gãy cái chân á thì các con có đau hay không? Thì nó nói dạ có đau. À, thì Ngài mới nói những con cua bị các con bẻ gãy càng, gãy chân vậy thì nó cũng đau như thế, thì các con có biết hay không? À, thì cái đám trẻ nó nghe đầm thình. À, rồi Đức Phật mới nói tiếp, con cua nó cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh chị của nó như các con vậy, thì các con mà làm khổ con cua như thế nào thì các con cũng làm khổ luôn cho cha mẹ và anh chị của nó nữa. Không? Cũng như mỗi khi các con đau ốm thì cha mẹ, anh chị của các con cũng phải lo lắng, buồn khổ theo. Thì con cua mà bị gãy chân đi không được, không kiếm ăn được thì còn khổ sở gấp mấy lần. À, thôi các con đừng có chơi dại dột như thế nữa. À, Ngài nhắc cái đám trẻ. Thì cái đám trẻ nó cũng hối hận. Rồi nhân đó, tức là nhân bây giờ Đức Phật và các thầy tỳ kheo đứng chung quanh bọn trẻ đó, thì những người đi đường ghé lại xem, thấy đông đông có chuyện gì đó lạ, đứng lại xem. Nhân cơ hội đó Đức Phật lại dạy cho cả những trẻ này với những người đứng chung quanh nữa về cái lòng từ bi. Phật mới bảo, này các con, chúng ta ai cũng muốn được sống an ổn và vui vẻ, thì các loài cầm thú cũng thế, chúng cũng muốn được sống an ổn và vui vẻ. Vậy chúng ta phải làm sao cho tất cả mọi loài đều được sống an lành và hạnh phúc? Tức ai cũng đều muốn sống an vui hết, phải không? Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Nếu chúng ta không thể đem hạnh phúc đến cho kẻ khác thì cũng nên cố tránh đừng gây thêm đau khổ. Đó, câu đó là câu mình phải luôn nhớ đó. Không? Tức là nếu chúng ta không thể đem hạnh phúc đến cho kẻ khác thì cũng nên cố tránh đừng gây thêm đau khổ. À, tất cả loài vật dù lớn hay nhỏ, dù đi bằng hai chân hay bơi lội dưới nước cũng đều có quyền sống an ổn và hạnh phúc. Chúng ta không nên sát hại nhau, hận thù nhau, chúng ta nên giúp đỡ nhau, che chở cho nhau. À, thì ai cũng muốn sống an vui hạnh phúc hết mà. À, này các con, cũng như một bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình, thì mỗi người trong chúng ta cũng phải mở rộng lòng từ bi để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các loài có sự sống và biết đau khổ. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trái tim ta phải luôn luôn mang theo tình thương muôn loài. Ha, quý vị nhớ điều đó không? Tức là luôn luôn đi đứng nằm ngồi, trái tim của mình đó phải luôn luôn mang theo cái tình thương đến cho muôn loài. Chúng ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta là người được hạnh phúc trước nhất. À, quý vị nhớ, làm như vậy đó, mình nghĩ đem đến an vui cho mọi người đó, thì làm mình được lợi nhất trước nhất, chứ đừng có nghĩ rằng cái đó là chỉ cho người trước rồi mình sau. Không? Mình nghĩ đem đến an vui cho người thì mình đã, tâm hồn mình đã nhẹ nhàng đến an vui rồi, thì mình được lợi trước nhất rồi. Tuy rằng mình không nghĩ đến mình, nhưng mà mình tự được có lợi rồi. Không? Còn khi mình nghĩ đến mình trước á, thì mình lại mất lợi. Phải không? Quên mình nhưng mà lại được lợi rồi. Phải không? Đó, cái điều đó lẽ thật là như vậy. À, thì Phật dạy xong bọn trẻ đó, không? Phật mới bảo nó, những con cua còn lại đó, thôi tụi con thả cho nó xuống ruộng đi rồi trở về nhà. Xong đó thì rồi Ngài mới soi lại các thầy tỳ kheo, Ngài mới nhắc các thầy tỳ kheo thêm. Đó. Ngài bảo rằng này các thầy, chúng sanh thường vì vô minh không biết nhân quả tội phước, nên có những hành động, lời nói, tư tưởng tạo nghiệp gây đau khổ cho chính mình và kẻ khác. Các thầy nên thực tập quán từ bi để mang đến hạnh phúc cho chính mình và chúng sanh muôn loài. Chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ. À, Ngài dạy các thầy tỳ kheo quán từ bi. À, cho nên đó là coi là coi như cũng là một cái bài học, không, về cái lòng từ đó. À, chúng ta suy gẫm, không, để rồi mình sống trong cuộc sống đó nó có nhiều ý nghĩa. Quý vị thấy đúng không? Nhiều khi mình sao mình đứt tay chút xíu thôi mà mình cảm thấy đau rồi, phải không? Đó. Còn cái này là bẻ chân bẻ cẳng, rồi có khi là làm tổn thương đến chúng sanh nữa, thì cái đau chừng nào đó. Cho nên mình quán kỹ vậy đó thì sẽ có cái sự cảm thông, phải không? À, cho nên Phật dạy mỗi người đó khéo luôn để mà quán từ bi đó, để cho cuộc sống nó gọi là nó bớt đem đau khổ cho nhau và đem niềm vui đến cho nhau, thì như vậy thấy người vui mình cũng được vui rồi, phải không? À, khi mình giúp đỡ ai, mình thấy người ta vui vẻ đó, thì tâm hồn mình thấy là cũng vui, cũng nhẹ nhàng rồi, phải không? Là mình cũng có lợi rồi, được lợi rồi. À, cho nên đây là những cái bài học, không, những cái ý nghĩa chân thật trong cuộc sống đó, mình cần phải gọi là học kỹ đó, không, để mà ứng dụng. À, cho nên luôn nhớ, mỗi khi mà chúng ta lỡ làm ai đau khổ thì hãy nhớ lại bài học này. Phải không? Khi mình lỡ làm ai đau khổ đó phải nhớ lại. Phải không? Đó. Tức là luôn phải nhớ, chúng ta không nên vui trên cái sự đau khổ của chúng sanh. Thấy không? Đó. Khi chúng ta an trú ngày đêm trong gọi là trong cái tình thương chân thật này á, thì chúng ta sẽ được cái niềm vui lớn trước nhất rồi, không? Ừ. Và như vậy thì quý vị thấy, mà muốn có lòng từ chân thật thì phải sao? Đúng theo kinh thần Phật dạy là từ bi trí tuệ luôn luôn đi đôi. Phải không? Muốn có lòng từ chân thật phải có trí tuệ. Trí tuệ để mà quan sát thấu rõ ràng những cái lẽ khổ của chúng sanh, thấy được những cái bản chất như thật đó. Cho nên mình cảm thông mình thương xót, lòng từ phát khởi, không? Tức là có giác ngộ được những cái lẽ thật đó, không? Vậy tức là sao? Tức là có từ và có giác, không? Cho nên hôm nay là muốn nói đây là để nhắc nhở đúng ý nghĩa là thiền viện Trúc Lâm từ giác. Bây giờ thấy không? Có từ, có giác ngộ, có giác, có trí tuệ đó, đầy đủ ý nghĩa. Cho nên ở đây quý Phật tử không, để mở đầu cái gọi là cái buổi khai pháp hôm nay, cũng như là cái bước để cho mình tiếp tục học pháp mà tiếp tục tu học Phật pháp liên tục sau này đó, thì đây là một ý nghĩa không mà chân thành để mà gửi đến tất cả đó, quý vị chịu không? Cho nên để kết thúc lại cái bài nói chuyện hôm nay, là quý thầy xin gửi đến tất cả đạo tràng hôm nay hai câu này làm hướng đi cho cuộc sống. Đây là hai câu để làm hướng đi cho cuộc sống. Đây là được dẫn trong một bài giảng của Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó. Là nếu bạn có thể thì bạn nên giúp đỡ mọi người. Quý vị nhớ không? Nếu bạn có thể thì bạn nên giúp đỡ mọi người. Nếu bạn không thể thì ít nhất bạn cũng đừng gây hại cho ai. Đó là hai câu xin gửi đến tặng cho đạo tràng hôm nay đó. Làm hướng đi cho cuộc đời của mình đó. Mà luôn quý vị luôn nhớ, luôn thực hành như vậy trong cuộc sống hàng ngày đó, thì bảo đảm là cuộc đời này sẽ tươi đẹp thêm lên, và thế gian sẽ vắng bóng bớt đi kẻ thù, phải không? Chắc chắn là sẽ bớt dần kẻ thù, phải không? Cho nên đây là một cái hướng đi đúng ý nghĩa đó, không? Mà sống vậy đó là cũng xứng đáng là người Phật tử, con Phật nữa, phải không? Phật dạy từ bi trí tuệ mà, và ai cũng vậy, Phật dạy là ai cũng vậy, là phải đem đến niềm vui, rồi mình cũng mới thấy được không những cái lạc tổ của chúng sanh, để mà sống nó gần nhau, bớt ngăn cách với nhau. Cho nên hai câu này là hai câu mà đây là có thể là nó theo suốt quý vị trong suốt cuộc đời này. Không có, đừng để nó tạm rời, thì bảo đảm là cuộc đời sẽ vui vẻ tốt đẹp, và không những đời nay mà nó còn tiếp tục những đời sau nữa, tức là nhân quả đời này nó còn ảnh hưởng nhiều nhân quả đời sau nữa, tốt đẹp bảo đảm, phải không? Nhiều đời không? Và sống được như vậy thì sao, luôn luôn được vậy là bảo đảm là quý vị đi tới hoài cho tới viên mãn thành Phật thôi. Không có rớt trở lại, sống vậy là bảo đảm là không có rớt trở lại mà đi tới thôi, không thể đọa được, phải không? Đâu có đọa ba đường án được. Như vậy thì hôm nay đó, vậy thì chúc tất cả không luôn phát triển lòng từ cho được mát mẻ đúng ý nghĩa của nó, không để trong cuộc sống của một người Phật tử đó không được xứng đáng không như lời Đức Phật dạy, và chính mình được thêm niềm vui và cũng đem niềm vui đến cho mọi người, và coi như là để cuộc sống nó gần gũi với nhau hơn, gọi là bớt thù thêm bạn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính dưỡng bạch thượng tọa phó ban quản trị vì thái thức long vô tử, thật là một niềm an lạc, một nguồn phấn tấn khích lệ trọn vẹn biết bao cho chúng con, khi mà tất cả những thiện duyên, những thuận cảnh cũng còn yếu chuyển quanh quẩn bên chúng con trên bước đường xưa nay, trong tay kim cổ không ai mà không bái phục, ấy là con đường đạo hạnh của nhân quả trí tuệ chính là thiên tôn. Những lời pháp ngữ thâm sâu cao quý, những lời ân cần chỉ dạy mà thầy đã thương tưởng ban bố cho chúng con xin nguyện khắc phục ghi tâm để làm hành trang cho cuộc sống hướng đến chân thiện mỹ và tinh tấn tu tập đến bờ giải thoát. Khi công đức để chẳng quản từ khó nhọc, tuổi cao sức yếu, đường xá tha to, Phật sự lo lắm, nhưng vì hạnh lợi tha mà khi công đức phải nhọc nhằn phát thể về đây chứng minh cho buổi lễ khai pháp đạo tràng Phước Lâm Phật Thánh hôm nay. Ăn đức ấy, công đức ấy, chúng con biết lấy chi mà đền đáp cho tương xứng. Con chỉ biết thành tâm cầu nguyện tam bảo, gia hộ cho chư tôn đức, pháp thể kinh an, tuổi thọ miên đường. Chư tôn đức sống lâu trên đời này để chỉ rất chúng sanh và chúng con khi bước đường học đạo Phật tôn giảng pháp. Cảm tạ thông an đó, khi chư tôn đức nhận nơi đây, chúng con ba lại cúng dường để đền đáp thông an cao mô một. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tất cả đồng hồi hướng. Chúng sanh vô